This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dương gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tuần ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung, thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì một lần nữa Dow Jones lại nhận được con số kỷ lục mới, thưa quý vị, lên 33 điểm, hiện tại là 23.361 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại xuống 14 điểm, còn hiện tại là 6.615 điểm. Và SP500 thì lên 0.50, tức là dưới 1 điểm, hiện tại là 2.575 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.37%, dầu thô thì tăng 29 xu, một thùng dầu thô là 52 đồng 23 xu, một euro đổi được 1 đồng 17 xu, vàng thì giảm 4 đồng 90 xu, một ao vàng hiện tại 1.275 đồng 90 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.75%, tuần rồi cao nhất là 3.67%. Lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.02%, tuần rồi cao nhất là 2.95%. Ở Việt Nam, phổng Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.420.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.490.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và sáng ngày hôm nay thì Văn phòng Chính phủ đưa ra cái báo cáo thâm thủ ngân sách về quý tư. Và họ cho biết rằng quý tư này là đã thâm thủ khoảng 666 tỷ. Quý vị thấy con số này nó hơi lạ đúng không? Đặc biệt quý vị nào mà có đạo đó, đạo Thiên Chúa rồi, chúng ta sẽ biết là cái con số 666 này nó không có đẹp lắm, quý vị. Mà quý vị sẽ nói là tại sao. Và Văn phòng Chính phủ đưa ra cái budget cho biết rằng thâm thủng khoảng 666 tỷ. Nhưng mà họ cũng nói thêm cái tax receipt vào cái quý tư này tăng lên 1.5%, tức là khoảng 48 tỷ. Rồi cái con số hiện tại và tổng số tiền tax mà nhận được là 3.315 tỷ Mỹ Kim. Và cái spending, tức là họ xài là nhiều hơn. Cái thuế tăng lên cái quý này là 48 tỷ nhưng mà xài đến 129 tỷ lần. Và đến con số xài là lên khoảng 3.980 tỷ Mỹ Kim. Và con số 666 này, quý vị nào có làm thánh kinh đó là Trương Khải Huyền 13-18, là con số này là cái số của quỹ Satan, thưa vị. Chứ không biết tại sao mà không để là 665 hoặc là 667 đi, họ lại đưa con số ngay 666. Không biết rằng Mr. Trump có một ý kiến hay không, nhưng mà con số này là con số không có đẹp, thưa vị. Và mặc dù cái con số nó thâm thủng như vậy đó, nhưng điều không gửi đến vị cái con số mà hiện tại bây giờ là US debt clock, mà này là real time. Hiện tại bây giờ cái quốc gia Hoa Kỳ thiếu nợ là 20.425 tỷ 804 triệu 600 và vân vân, những con số hàng chục ngàn nó nhảy rất là lẹ, thưa vị. Trong khi đó thì cái GDP, tức là cái tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ, là 19.366 tỷ 688 triệu 500 mấy đó. Nhưng mà trừ con số cái debt, trừ đi cái tổng sản phẩm nội địa đó, thì Hoa Kỳ bị short đi 1.000 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà đây không phải là con số lỗ nha quý vị, nhớ Tiến Dũng có giải thích quý vị nhiều lần rồi, tức là Hoa Kỳ thiếu nợ ở nước ngoài khoảng 5.000 tỷ thôi. Nhưng mà cái Hoa Kỳ nợ Hoa Kỳ thì rất là nhiều. Trong khi đó thì quý vị có thể đặt câu hỏi là Hoa Kỳ có tiền tài sản của Hoa Kỳ là bao nhiêu. Dũng xin thưa rằng ngay cả thị trường chứng khoán luôn, tổng số tài khoản Hoa Kỳ có hiện tại bây giờ là 269.000 tỷ. Con số này hơn cả 1.000 mấy trăm lần cái thị trường chứng khoán hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Phần trăm chứ không phải phần trăm, hơn 1.000%. Trong khi đó thì cái nợ của Hoa Kỳ là 1.458 tỷ, xin lỗi 145.800 tỷ. Và chúng ta lấy cái số tiền mà access của nước Hoa Kỳ có ra tài sản đó, trừ đi cái nợ, thì nó còn ra là khoảng 124.000 tỷ trong cái quý 1 của năm 2014, cái report mới nhất. Khoảng mấy năm như vậy thì Hoa Kỳ report một lần về cái tài sản, cái asset của quốc gia của mình. Và thấy rõ ràng Hoa Kỳ vẫn còn dư ra đó là 124.000 tỷ. Mà nếu mà so cái nợ mà chỉ có 1.000 tỷ thôi đó, thì thật sự nó cũng chẳng có bao nhiêu con cọp mà rụng sợ lông, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Target. Đây là lần đầu tiên mà tiêu dùng thấy lạ là Target. Giờ cũng biết là cái thương hiệu Target cũng rất là nổi tiếng. Hầu hết các cửa tiệm hay là các thương hiệu hay là các kinh doanh đó, cơ sở kinh doanh thì họ cho chúng ta được cái free shipping. Chẳng hạn như Amazon chúng ta mua trên 25 đồng thì được free shipping. Walmart chúng ta mua trên 35 đồng thì được free shipping. Nhưng mà Target quý vị mua phải dưới 15 đồng mới được free shipping. Tức là họ phải làm khác cho quý vị, không có làm giống được. Tức là quý vị mua bất cứ cái mặt hàng nào ở Target trên online đó mà chúng ta mua dưới 15 đồng là chúng ta được gửi không có tốn tiền, được họ gửi đến tận nhà. Nhưng mà thấy 15 đồng lẻ một xu là họ sẽ trợ tiền shipping quý vị đó. Tức là họ đi ngược lại với Amazon và Walmart. Cái điều này thì thật sự dễ hiểu thôi. Chúng ta làm giống quá thì họ nói là copycat, nhưng mà chúng ta làm khác, nhưng mà làm khác hay hay chút thì cũng được. Thật sự ra thì under $15 thì họ có cơ hội gửi cái bưu kiện nó nhỏ hơn, bỏ vào thùng thơ được, hoặc là USPS họ có thể gửi được, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì Thượng viện Hoa Kỳ mới pass được cái bill là 36 tỷ rưỡi cho những cái tiểu bang nào bị thiên tai. Và chúng ta cũng biết rồi, Texas và Florida cũng như là bên Puerto Rico. Theo như con số đưa ra đó thì thiệt hại mà của Modi đó là nó có thể trên khoảng trên 150 tỷ. Nhưng mà chúng ta biết rằng chính phủ Hoa Kỳ không có giúp nhiều như vậy đâu, có thể là một số còn lại là insurance sẽ trả. Trong thời gian đầu đã gửi qua một số tiền mười mấy tỷ đó, nhưng mà cả những người đứng đầu đại diện cho hai tiểu bang Florida như Texas họ không có happy. They not happy với cái tiền mà chính phủ giúp họ hàng qua cái chương trình mà FEMA. Riêng về Texas họ muốn request thêm 19 tỷ nữa, và Florida thì họ request thêm 27 tỷ nữa, quý vị. Mà cộng hai con số này lại thì mình thấy là con số tiền trên 40 mấy tỷ lần, 36.5 tỷ thì còn thiếu một chút xíu. Một bản tin kế tiếp thì bản tin khá thú vị buổi sáng ngày hôm nay cho biết rằng thay vì trả tiền lương cho thợ hay là cho những người nhân viên đó làm weekly hoặc là bi-weekly, tức là hàng tuần hoặc là hai tuần một lần, tức là một tháng hai lần. Nhưng mà bây giờ có một cái cách thức mới, vì theo như một cái research, một cái thống kê rất rõ ràng, những người mà làm paycheck to paycheck, tức là tiền lương giờ mà chúng ta gọi là hourly đó, thì họ xài tiền của họ có đồng nào họ xài hết đồng đó ngay. Khi mà người chủ họ trả tiền mà hàng tuần hay là hai tuần một lần đó, thì chắc chắn những người mà làm công đó họ cũng thiếu nợ. Họ sẽ mượn nợ trước, họ xài thẻ trước rồi sau họ trả lại. Và để tránh đi cái tình trạng này đó, thì họ ra một cái gọi là cái chính sách mới. Khoảng 50 company họ sẽ áp dụng, tức là chúng ta làm, ví dụ như bây giờ quý vị làm một giờ là 10 đồng. Thì họ sẽ trả cho quý vị trước 5 đồng trong cái ngày đó. Và 5 đồng còn lại họ save vào để họ trả bằng cái check tùy theo quý vị nhận hàng tuần hay là 2 tuần một lần. Thí dụ như Tí Dũng làm 100 đồng một ngày đó, họ sẽ gửi cho 50 đồng ngay tức khắc. 50 đồng còn lại thì hết tuần Tí Dũng sẽ nhận một cái check cho total số còn lại. Thí dụ như một tháng Tí Dũng làm 2.000 thì chỉ nhận 1.000 thôi, còn 1.000 thì họ chia đều cho mỗi ngày. Họ sẽ trả lương cho Tiến Dũng. Vì biết rằng đó đã làm cho nhiều người họ cũng vơi đi cái sự thiếu hụt trong cái đời sống hàng ngày. Và đặc biệt người ta ưa dùng cái chữ là blue collar hoặc là white collar. Collar này là cái cổ áo mà màu xanh hoặc là màu trắng, thì họ không dám dùng màu đen, cái đụng chạm họ dùng là blue. Nếu mà đa số những người mà blue collar thì họ làm đa số nha, chứ không phải là hầu hết đâu, là họ được trả lương by hourly, tức là hàng giờ. Còn những người mà white collar, hàng như engineer, kỹ sư, hoặc là người làm về, ngay cả những người về kế toán, làm văn phòng đó, thì họ nhận lương năm, tức là salary. Và hiện tại giờ Hoa Kỳ có trên 78 triệu người, là khoảng 59% là làm hourly, tức là làm lương giờ, các thưa vị. Và chúng ta đơn giản là nếu mà làm lương năm, một năm 100.000, nếu chia ra 2.000 giờ, thì chúng ta làm khoảng 5 triệu đồng một giờ, là đơn giản như vậy thôi, chúng ta cứ chia hay nhân 2.000 giờ, các thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Google. Google ngày hôm nay họ cũng gọi là apologize, tức là họ xin lỗi đến những người nào mà mua cái điện thoại của họ, cái điện thoại Pixel 2, cũng là cái smartphone. thật sự điện thoại này chẳng có lỗi vậy thưa quý vị. Cái đơn giản là họ bán hơi quá giá chút xíu, hơn 30 đồng. Và họ cũng khuyến khích cho quý vị nào mà có thể lỡ mua cái điện thoại này online hoặc là mua cửa tiệm đó, thì họ sẽ trả lại 30 đồng over. Và đa số là những người này đi vào cửa tiệm ở Manhattan, ở New York, cái cửa tiệm đầu tiên của Google mở mà gọi là Brick and Mortar, tức là cửa tiệm xây đàng hoàng. Họ đã bán cái điện thoại này lỡ hơn 30 đồng và họ xin lỗi vì đây là cái những người bán hàng đã bị confusing, không có biết, tính hơi lố chút xíu, 30 đồng. Quý vị nào mà có chủ cái điện thoại Pixel 2 của Google thì họ sẽ trả lại 30 đồng, và đặc biệt mua vào từ những cửa tiệm đấy, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng hơi dài, chắc là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, có nói về cái auto dealer. Một cái bản tin này cũng hơi đụng chạm nữa với những người bán xe, thưa quý vị. Theo những cái study mới nhất, họ đã thấy rằng những người mà bán xe đó đã cộng vào những cái khoản phí khác hoặc là những cái phụ tùng, phụ kiện để cộng theo chiếc xe, thì gọi là option đó, nó mắc hơn rất 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 là nhiều lần. Chẳng hạn như cái window đó, họ làm một thống kê trên 1.000 cái window mà tin đó, thí dụ như cái giá của nó chỉ, đồ của nó chỉ có 16 đồng thôi, nhưng mà họ chọt đến 189 đồng. Cái etching phải gọi là tin, cái xin lỗi vì những cái etch của cái window mà để chặn cái xung quanh cái cửa đó, là nó mắc hơn đến 1081%. Và những company này đó, họ có quyền làm như vậy, thưa vị. Cái lý do vì khi mà họ bán từ cái manufacturer, từ cái cửa hàng, những cái nhà sản xuất xe đó, thì phân phối đó gửi qua bên dealer, và dealer thì có quyền make up cái giá họ muốn tùy họ. Nhưng mà cái giá mà hãng đưa qua đó thì họ chỉ lời từ 2-3% thôi, không được hơn. Là 2-3% based on the invoice from company to manufacturer. Tức là cái xe 20.000 họ lời chỉ có 400-600 đồng thôi. Nhưng mà những add-on là cái số tiền họ lời nhiều nhất. Chẳng hạn như một cái dealer duy nhất ở Michigan thôi, họ làm thử thống kê đó, là họ có tiền charge customer từ 349 đồng đến 5.000 đồng, cơ thưa quý vị. Đến 5.000 đồng, nhưng mà tiền vốn của họ $50, chỉ có 5 triệu đồng thôi, theo cái National Consumer Law Center. Họ làm một cái study rất là rõ ràng, 58 trang. Và họ nói rằng theo như cái thống kê của họ là khoảng 3 triệu cái add-on, tức là cộng vào cái xe của quý vị đó, từ tháng 9, 2009 đến tháng 6, 2015. Và tổng số trên 3.000 cái dealer nationwide. Và họ từ cái con số này rút ra đó, họ nói là những người nào có bạn có cái tên như là Gallo hay là về những cái tên mà Spanish đó, quý vị, tức là những người Tây Ban Nha đó, thì bị Latino đó bị trả cao hơn rất nhiều lần. Wow, cái điều này thấy là cũng hơi khó chịu. Không biết là Việt Nam có bị dướng vậy đó hay không, tên Việt Nam hay tên những người sắc dân tiểu số đó cũng sẽ bị kẹt trả hơn rất là nhiều. Họ nói là cái xe mà từ hãng đưa ra đó thì họ lời từ 2-3% thôi. Nhưng mà trước đây dù có giải thích quý vị rồi, chúng ta mua xe thì thường chúng ta trả giá một cái là out of the door. Dù cái xe 30.000, chúng ta có thể trả thì biết rồi, 30.000, ví dụ 20.000 đi, thì họ lời từ 400-600 thôi, tức là 2-3%. Thì chúng ta trả họ cũng đơn giản, vì họ cũng phải là mail to feed and bill to pay, tức là họ cũng phải cần để sống nữa. Thì chúng ta trả họ thể 19.000 out of the door hay là 18.000 out of the door, chúng ta trả lên từ từ. Chúng ta biết rằng dù cái xe này là họ bán khoảng 19.500 là họ bán, họ có lời, thì chúng ta cũng trả lên từ từ, thưa quý vị. Và theo như cái lời khuyên của cái trang web này đó, thì họ nói rằng chúng ta đến mua xe mà quyết định mua đó, thì chúng ta nên dress seriously, tức là phải bận đồ cho lịch sự, thưa quý vị. Đừng có quần sọt áo thun rồi đi vòng vòng, thì họ cũng coi thường quý vị lắm. Nên họ cũng không muốn điều quý vị, họ nói trên trời dưới đất, thì chúng ta nhiều khi cũng lỡ rồi mua luôn, chúng ta bận đồ lịch sự. Thứ hai là chúng ta research, phải tìm hiểu thiệt kỹ cái xe nào chúng ta muốn mua, cái model nào chúng ta muốn mua, rồi chúng ta biết cái giá đó là bao nhiêu, thì chúng ta đến nhưng không bị trả hố. Và chúng ta nên điều kế nữa là chúng ta đừng để nhà băng run cái gọi là đi giúp chúng ta để mà payment. Chúng ta phải dùng những cái nhà băng của chúng ta thì chúng ta dễ hơn. Vì riêng về cái đó không thôi đó, họ có thể tìm được từ 600 cho đến 3.000 đồng. Thì số tiền đó thay quý vị phải trả cho nhà băng quý vị ít hơn, thì chúng ta phải trả cho dealer nếu chúng ta dùng cái dealer finance. Rồi họ cũng nói thêm rằng chúng ta nên nhớ make sure understand những cái gì mà chúng ta negotiate. Chúng ta đừng có trả hố cái tiêu vị, cái xe chúng ta có cái gì, những cái gì, ta phải coi ra. Và một cái cuối cùng họ nói rằng finally, khi mà chúng ta mua cái xe đó mà chúng ta không biết cái xe nào chúng ta mua, cái dạng nào chúng ta thích, cái giá tiền bao nhiêu chúng ta phải trả, rất là easy, chúng ta có thể trả hố cái xe đến 10.000 Mỹ Kim. Xin trở lại Minh Nhung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Và nói về cái điện thoại Google Pixel 2 á, thì thường những cái smartphone bây giờ mà mình xài đó, thì mỗi lần mà mình muốn có một cái công việc gì mà mình muốn remove cái sim ra ngoài đó, thì chắc chắn là mình phải tìm được một cái dụng cụ gì đó rất là nhỏ ha, và có một cái lỗ để mà mình kéo cái sim ra, thì đôi lúc rất là bất tiện. Nơi có cái dụng cụ đó mình cứ loay hoay mãi mình mới tìm được một cái dụng cụ để mà mình lấy cái sim ra mỗi lần mà mình muốn thay thế. Thì cái ưu điểm của cái điện thoại Google mới này thì được kỳ vọng đó là sẽ dùng một cái eSIM, có nghĩa là nó được lắp sẵn bên trong cái thiết bị luôn mà mình không cần phải tháo lắp. Thì mà khi mà nói ra đến đây thì Thế Nhung lại nghĩ rằng là ủa vậy thì mỗi lần mà mình muốn đổi điện thoại thì sao? Thì coi như là cái eSIM đó thì như thế nào? Minh Nhung cũng không có rõ ở đây nữa.
Thật sự ra thì Tiến Dũng cũng thường nói với riêng cá nhân mình, chúng ta thấy cái smartphone tức là cái phone nó có nhiều chức năng, nhưng mà theo cái từ người Bắc là nhiều chế độ đó thưa vị, nó rất là thông minh là smartphone. Nhưng mà với người phải thông minh, chúng ta mới tìm hiểu hết được cái phone đó. Mà chúng ta không biết xài đó, chúng ta mua những cái phone về chúng ta chỉ có gọi, có internet và text không thôi đó, thì chúng ta không cần phải mua cái phone phải 1-2 ngàn mới kiếm, thì rất là phí tiền đó thưa vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Tại Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.